Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2017. Đây là bài pháp số 3 trước trong khóa thiền 10 ngày tại Thích Ca Thiền Viện. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn đọc để cho anh chị em cùng nghe đó là cái bài pháp liên nói tới vấn đề tâm si. Ví dụ họ quý vị hỏi tâm si, đây là cái câu trả lời liên quan vấn đề tâm si. Thưa thiền sư, con muốn biết làm cách nào để quan sát tâm si. Tham sân có trạng thái của nó rất rõ rệt, còn si thì trạng thái thế nào con không được rõ, xin thiền sư giải thích. Thiền sư trả lời: tâm của hành giả hiện tại bây giờ, trong bây giờ này, tâm quý vị đấy, hãy quan sát trạng thái tâm lúc này, nghi ngờ tâm của hành giả hiện tại bây giờ đầy cả tâm si. Hiện tại bây giờ quý vị đang ngồi đây và tâm quý vị đầy cái tâm si. Tại vì sao mà tâm si? Bởi vì nếu mà không có trí tuệ là tâm si nó có mặt. Khoan nói cái gì cái đó, chưa nói, chưa mở miệng là tâm si đã có mặt rồi. Bởi vì trong hiện tại mình đâu có trí tuệ. Trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong xúc chạm, mình nắm bắt được đấy không? Mình đâu có thấy nghe như đó là, thấy như đó là đâu. Mình nắm bắt, mình biết đây là người này, người kia rồi diễn giải trong tâm của mình. Toàn tâm si không? Vì vậy, người ta nói rằng một cái người phàm như chúng ta, bất cứ chúng ta suy nghĩ cái gì, dù cho là mình suy nghĩ về pháp học, pháp hành, không biết cái gì nữa, trong đó cũng có tâm si che ở trong đó. Ông thầy xưa này cũng nói rằng là khi mà tôi tập tới một thời gian rồi đó, tôi thấy tham sân đó, nó rõ rệt, còn tâm si ghê quá. Khắp nơi, mở miệng ra là tâm si nó tới, mà chưa mở miệng ra ngồi làm tin không, đã tâm si đã có rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái tư tưởng nó phát khởi trong tâm của mình đó, nó liên tục, không có ngừng nghỉ. Mình đâu có chánh niệm, đâu có trí tuệ, đâu có thấy là suy nghĩ như nó là đâu. Nó suy nghĩ cái gì mình nắm bắt cái khái niệm. Tâm của hành giả hiện tại bây giờ đầy cả tâm si, hãy quan sát trạng thái tâm lúc này. Đây là những trạng thái tâm bạn có thể nói là si, là cho là si, nghi ngờ là si, phóng dật là si. Đó, tâm mình suốt ngày bây giờ mình làm cái gì mình suy nghĩ vậy không?
Phóng dật
à? Tâm si. Phóng dật là mình suy nghĩ tùm lum tà la, wandering mind. Phóng dật. Rồi cái gì nữa? Điên nhát. Rồi cái gì nữa? Hôn trầm. Má cái đầu dính cái đó à? Rồi gì nữa? Biến nhắc rồi nghi ngờ, biến nhắc hôn trầm, buồn ngủ, rồi tham sân thì mình hiểu rồi, trong này phải si thì tham sân nó mới khởi sanh. Vì khi thiếu trí tuệ, khi tâm của bạn thiếu trí tuệ thì tâm si nó đang có mặt, đơn giản như vậy thôi. Và thường thường chúng ta không có thấy. Ví dụ đây là một cái câu hỏi khác. Ví dụ pháp nói về hai loại si: hoài nghi và phóng dật. Hoài nghi là mình biết rồi nè, ha, mình nghi ngờ đủ thứ chuyện, nó không biết cái gì với cái gì hết trơn. Rồi phóng dật là wandering mind, thinking mind. Pháp học nói hoài nghi là không tin vào Phật pháp tăng, không tin vào lý nhân quả. Còn trong pháp hành hoài nghi như thế nào đâu? Xin thiền sư giải thích. Pháp học nói rằng hoài nghi là bạn không, khi bạn không tin vào Phật pháp, khi bạn không tin vào lý nhân quả, trong bạn khi không tin vào lý nhân quả vậy thì trong pháp hành nói như thế nào? Bây giờ ngay cái chuyện mà lý nhân quả này, mình dám nói là mình tin vào lý nhân quả không? Vì lý nhân quả nó vận hành một cách rất là tự nhiên mà mình không bao giờ tin. Ví dụ như có một cô hỏi như thế này quý vị. Cô nói tôi đi ngang đó, tôi thấy có một cái con rắn, con mèo đang chụp con rắn. Tại vì cái đường đi kinh hành đó là cái đường gỗ đó, làm trên cao mấy cái platform đó. Thì khi mình đi trên đó là có mấy miếng gỗ như thế này, rồi lâu nó có những đường kẻ, mình thấy cái gì ở dưới đó. Thì cô này cô nói rằng là khi tôi dòm xuống dưới tôi thấy con mèo nó bắt con rắn nó ăn, mà nó cắn thì con rắn vùng vẫy rất là dữ. Trời, tâm con xúc động quá, tự nhiên con suy nghĩ đây là lý nhân quả nó đang vận hành mà. Khi suy nghĩ như vậy, tự nhiên tâm con dịu xuống liền. Sở dĩ mà con rắn ngày hôm nay nó chết một cách khủng khiếp như vậy, nó đã tạo cái ác nghiệp trong quá khứ rồi. Và một cái cách khác nữa, mình cũng tội nghiệp cho con rắn và tội nghiệp luôn cả con mèo nữa, là bởi vì con mèo nó tạo một cái ác nghiệp rất là dữ này. Vì cái sự sinh tồn của nó phải giết cái chúng sanh này để nó sống. Như vậy nhìn con rắn và nhìn con mèo, thưa thiền sư, con tội nghiệp cho cả hai con. Tại đây quý vị hiểu rồi ha. Bây giờ cái phần kế này, cổ nói: nhưng mà thưa thiền sư, con mèo nó bắt con rắn ăn thì con tội nghiệp cho con rắn, con tội nghiệp cho con mèo, tội nghiệp con rắn là đúng rồi nè, phải vậy không? Mà khi mà con tội nghiệp cho con mèo thì con đặt câu hỏi, liệu con có thể tội nghiệp cho những cái người mà giết cha giết mẹ con được không? Con mèo nó bắt con rắn nó ăn, tức là con mèo nó giết con rắn, có vậy không? Cổ tội nghiệp cho con mèo. Dĩ nhiên là con rắn thì thôi rồi, được nói rồi. Bây giờ thế vào cái chỗ con rắn và con mèo đó, bên chỗ con mèo là một cái người sát nhân giết là người con, là cha mẹ của con. Con tội nghiệp cho cha mẹ con thương cha mẹ con, cái chỗ này dễ hiểu rồi phải không? Nhưng mà liệu con có tội nghiệp cho cái người mà giết cha mẹ con không? Con trả lời là không. Có giết cha mẹ con làm sao con tội nghiệp được? Thì thực sự nói vậy thì cô chưa hiểu về lý nhân quả. Cha mẹ cô không chết vì cái người sát nhân này, mà cha mẹ cô chết bởi vì ác nghiệp mà cha mẹ cô đã tạo trong quá khứ. Cho dù người này có giết không giết thì tới lúc mà ông bà đã trả quả thì cái câu chuyện nó sẽ xảy ra mà thôi. Cô trả lời, con thể nào chấp nhận được, khó hiểu quá, không thể nào chấp nhận được. Thì sư mới nói như thế này, tùy theo cái sức hiểu biết của quý vị. Ví dụ một vị mà đắc đạo quả tu đạo hồn đó, ngài không những là không trả thù, không sân hận, không tìm cách trả thù cái người mà làm hại mình, giết mình. Tại vì sao như vậy? Bởi vì một vị tu đạo hồn hiểu rất rốt ráo lý nhân quả. Và vị tu đạo hồn hiểu rằng mình không chết vì cái tay này, mà mình chết vì cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Chưa biết quý vị nắm được cái câu trả lời không ạ? Bây giờ đã ai mà tới giết cha giết mẹ mình, dĩ nhiên là mình rất là bực bội, mình sân hận vô cùng và mình có thể giết người ta được. Phải đồng ý vậy không? Khi anh chị em làm như vậy, tức anh chị em không hiểu lý nhân quả. Đúng ra là bây giờ mình phải tội nghiệp cho tên sát nhân này. Cha mẹ mình là mình tội nghiệp ra đành rồi, phải không? Mà mình tội nghiệp sát nhân, nó đang tạo một cái ác nghiệp rất là dữ. Bây giờ mình lấy một ví dụ khác. Đây là cái ví dụ mà sư nghe một vị thượng sư ngài nói. Ngài nói là ví dụ như bây giờ đó, quý vị có một đứa con, quý vị yêu thương, quý vị nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn, hy sinh hết tất cả cho nó. Bây giờ nó lớn lên rồi, bây giờ nó làm sai, nó chuyện sai trái. Nó làm chuyện sai trái, quý vị nói nó, quý vị la rầy nó. La rầy nói nó đã không nghe rồi, mà nó xoay trở lại, nó đánh, nó chửi mình nữa, thì quý vị nghĩ sao? Chắc có lẽ là quý vị tức dữ lắm phải không? Ai đánh, ai chửi tôi không bực bội cho, mà con tôi mà. Tôi bắt thịt tôi đẻ nó ra, tôi nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ nó dám chửi tôi, nó dám đánh tôi. Khi bạn nói câu đó là bạn không hiểu lý nhân quả. Tại vì sao như thế? Bởi vì cái thằng con mình mà nó không chửi mình, nó không đánh mình, thì người khác cũng chửi cũng đánh mình thôi. Tới giờ quả nó trổ mà, vẫn chẳng sao được. Và đúng ra là cái attitude của một người cha mẹ mà hiểu biết là phải thương rất nhiều cái thằng nhỏ này hay là cái đứa con này, là tại vì sao? Nó đang tạo một cái ác nghiệp rất là dữ, đánh cha đánh mẹ, chứ cha chứ mẹ mà ngủ nghịch đại tội luôn mà. Thành thay vì mình buồn, mình giận, mình sân hận với nó, mình bực bội với nó, thì mình phải tội nghiệp cho nó. Bởi vì nó đánh mình, người khác cũng đánh thôi, quả nó trổ mà. Tội nghiệp là tội nghiệp cái thằng con mình này, trong giờ phút này nó tạo một cái ác nghiệp rất là dữ, ngủ nghịch đại tội mà. Đấy, cái người mà kêu bằng là trí tuệ là phải suy nghĩ như vậy nè. Khó cho cái dẫn rồi. Rồi ông kể một cái câu chuyện, ông nói rằng là thầy tôi có nói về một vị sư người Ý Cái chuyện này sư đã kể cho cái nhóm ở dưới Mê Từ nghe nhiều lần. Sư đó là tên Dhammaloka. Sư đi từ bên xứ của sư lại xứ Ý, đi qua bên Ấn Độ thì đi ngang xứ Turkey. Thì trên cái xe đi trên cái xe buýt á, là da trắng cũng có, da màu cũng có, đủ thứ da hết. Mà khi mà tới ngang cái vùng đó thì cái tụi mà cướp đường á, nó chặn xe lại và nó đuổi mấy người da trắng xuống. Không những nó lấy tiền, lấy bạc hết trơn rồi đó, mà nó còn giết người ta nữa. Thì sư Dhammaloka là ở trong cái nhóm mà bị nó trói và nó sắp rồi giết. Thì sư này kể cái câu chuyện nó như thế này: khi mà nó trói tay sư mà nó sắp sửa là nó đạp xuống dưới cái hố nó chờ đó, nó sẽ lấy dao lấy đùi nó cắn cho chết. Tại nó đã làm những người da trắng kia rồi mà. Thì sư nghĩ trong tâm, sư nói bây giờ là cái sự chết chắc chắn quá rồi, thì thôi bây giờ mình nằm đây mình rải tâm từ mà thôi. Tại vì sư tập về tâm từ, nằm đó rải tâm từ, rải luôn tâm từ cho mấy thằng cướp đó nữa. Vậy mà tới tự nhiên tới nó thả ra. Ông về được bên Ấn Độ, ông có nói chuyện với ông thầy của ông này. Lúc bây giờ con nằm đó hoàn toàn con không sân hận nữa. Vì mục đích của tôi là tôi rải tâm từ, và bây giờ rải tâm từ hết cho tất cả mọi người, sắp sửa chết rồi mà, thế nào nó cũng giết à. Thì khi rải tâm từ thì nó tới nó thả. Vì vậy anh chị em thấy không, cái lý nhân quả mình nghe nói như vậy mình tưởng là mình hiểu, mà khi mình tu tập mình thấy khó hiểu vô cùng cho phải chơi. Hiểu rồi bây giờ chấp nhận nó này. Bạn chấp nhận lý nhân quả được không? Bạn có giặt được, bạn dám nói là bạn chấp nhận được không? Bạn hiểu không? Phải hiểu mới chấp nhận chứ phải vậy không? Thì các vị mà thầy của sư thường nói rằng là cái người mà hiểu lý nhân quả đó, hiểu ở trình cái độ nào thì theo sau cái sự tu tập của họ. Một người mà học rất là giỏi là nói lý nhân quả, lý thuyết chơi thôi, đụng đặng là phản ứng rất là dữ. Còn cái người mà hành mà tu tập á, ngay có một vị tiểu tu đầu hường á, tức là cái vị đó cũng chưa không biết ngài đắc cái gì, có tu đầu hường, tư đà hàm, anh hàm á, rồi cái vị tiểu tu đầu hường đó ở gần, cái vị tu đầu hường cái ngài này đắc cái gì sư cũng rõ, ngài này cũng hiểu rất là rõ về lý nhân quả. Tức là chưa bước qua phòng thánh mà, tu đầu hường ở phòng thánh, còn ngài này là người chuẩn bị thôi, tiểu mà. Vậy mà ngài cũng hiểu rất rõ lý nhân quả. Như vậy thì anh chị em thấy hiểu cho rốt ráo lý nhân quả, nó đòi hỏi mình phải sự thực tập và đạt đến một cái trình độ nào đó trong cái sự tu chứng thì may ra mình mới hiểu. Còn bình thường mình không dám nói. Sư nói vậy biết quý vị nghe kịp không? Hiểu hả? Bây giờ hỏi như thế nào về nghi ngờ trong pháp hành? Cũng có thể nói nghi ngờ về Phật Pháp Tăng, về lý nhân quả. Nhưng trong suốt quá trình thực tập, nếu có trạng huống nào xảy ra mà tâm của hành giả lẫn lộn, không biết nên làm gì, quyết định ra sao, thì gọi là nghi. Tâm suy nghĩ như thế này, chắc làm như thế thì tốt hơn, không không phải làm như vậy, nước truy qua tính lại xuống tới tới tôi biết làm sao nữa. Thì cái đó là gọi là tâm suy nghĩ của gì. Tại vì sư này hỏi là cái trạng thái tâm mà gì đây nghi ngờ đó, ở trong pháp hành là trong pháp hành là nghi ngờ là vậy đó. Tức là khi bạn tu tập mà bạn không biết phải làm gì. Instruction nói là phải làm như vậy, mình làm không? Nó không có. Nếu làm như vậy làm như vậy, làm như vậy làm được, làm này làm qua làm lại, lát cái chẳng hiểu không biết làm sao nữa. Thì cái tình trạng mà nghi ngờ như vậy trong các học pháp hành, cái đó là tâm si đó. Do giữ lưỡng lự vì thiếu trí tuệ, khi tâm suy nghĩ xét đoán về người hay vật mà mình mới quen mới gặp. Ví dụ khi bạn mới gặp một người nào mà bạn nói người này ôi sao tử tế quá, người này tốt quá, hay người này hung dữ xấu xa quá, bạn đang nói với tâm si đấy. Tại vì bạn có biết người ta đâu mà bạn dám nói có vậy không? Mình muốn hiểu gì ta hết rồi. Đó là lý do tại sao mà mình thấy là vợ chồng bỏ nhau là vậy đó. Đây là cái này có lẽ là sự nó hơi quá, sự không biết. Khi mình gặp cái người đó mình nói là người này rất là đẹp, người này rất là dễ thương, người này như vậy như kia, nhưng mà thực sự nó đâu phải vậy. Khi mình sống với nhau thì nó va chạm, nó cọ xát, nó đụng chạm rất là dữ. Và mình thấy thật ra là cái người vợ, người chồng của mình nó đâu có thể nghĩ, đâu có đẹp, đâu có tốt, đâu có hay giống như mình nghĩ đâu. Lúc bây giờ là chỉ có một chuyện thôi phải làm, là mình phải chấp nhận. Đó. Lúc khi mà mình khám phá ra sự thật rồi đó, mình đã commit rồi, mình đã muốn rồi, mình phải chấp nhận, mình đừng có đứng dậy mà mình bỏ mình chạy. Nếu mình bỏ mình chạy là tâm si nó xúi mình làm đó. Ai kêu mình lấy người ta có vậy không? Mình thương mà tâm si nó xúi mình thương, rồi cuối cùng mình lấy. Cái sự quyết định của mình sai lầm bây giờ mình sửa, không sao hết. Ai cũng sai lầm. Cả cái cuộc đời của mình đầy dẫy cái sự sai lầm. Make the mistake, bỏ ra sai. Thầy, ông nào cũng nói vậy được. Cá nhân tôi cũng làm make a lot of mistake. Vấn đề, khi bạn làm một cái lầm lỗi, bạn đừng có ngồi đó, bạn cấu xé bạn, giày xéo bạn, sân si phiền não với chính bạn, mà nhắc nhở mình rằng, cái lỗi ngày hôm nay mình làm là lỗi gì này? Tại sao mà mình bị như vậy, tại sao mình bị như kia rồi? Và mình hứa hẹn với chính mình rằng bắt đầu từ giờ phút này về sau mình sẽ cố gắng, mình sẽ sửa đổi. Nhưng mà cái tâm của mình rất là khó sửa trong cái chơi. Nó nói vậy cho làm sao tới là mình vẫn bị như thường thì the next time nếu mà nó làm nữa, nhớ mình cảm nhận với nó, cảm nhận với tâm mình đó. Vì vậy anh chị em thấy tu hành là mình cảm nhận với mình này. Vì làm sai. Cái behavior của mình ở trong cuộc sống sai. Mình tu hành rồi mình nhận ra cái sai này. Bây giờ cái việc trước tiên là phải chấp nhận đã. Rồi mình tự hứa mình sửa. Rồi lần sau nữa nó hư nữa, mình cũng phải kham nhẫn với nó nữa. Vì vậy cái kham nhẫn, tiếp nối kham nhẫn. Nó trở thành là kham nhẫn ba la mật đó. Khanh tí parami đó cái gì? Bởi vì nó sẽ kham nhẫn cho tới khi mà đắc đạo quả giải thoát. Vì vậy khi anh chị em nói kham nhẫn bình thường chưa phải là kham nhẫn mà ba la mật đâu, mà kham nhẫn để quyết định đi tới đạo quả, đắc đạo quả giải thoát là bởi vì nó đã hiểu rồi, hiểu là thế gian này đau khổ không có cái gì vui trong này hết, và nó chịu khó chịu đựng chịu thương chịu khó để nó tiếp tục tu tập, thì cái này là gọi là ba la mật này. Nhưng mà trước khi có cái này thì phải có cái kia cái đó chứ, phải không? Cái kham nhẫn là kham nhẫn ba la mật là rất lớn. Sáng hôm nay quý vị nghe ngài thiền sư đọc cái bài mà gì đây, 10 pháp ba la mật của Đức Phật đó. Nào có trí tuệ ba la mật, kham nhẫn ba la mật, chân thật ba la mật, đủ thứ ba la mật. Đà na parami là cái đầu tiên là gọi là bố thí ba la mật. Mình bố thí, mình có phải là bố thí ba la mật không? Cái này sư nói hơi ra hơi ngoài. Cái bố thí mình có phải là cái bố thí ba la mật hay không? Tùy theo cái tâm của mình. Ví dụ bây giờ mình đi làm phước thiện, mình cúng bố thí cúng dược, tâm mình có mong cái gì không? Cái này là tự mình hiểu rồi, chứ còn không ai biết cho mình hết trơn á, có vậy không? Mà nếu mà khi mà mình cho cái gì, mình bố thí, mình cúng dường cái gì mà mình mong cái người mà được cho sẽ quan tâm tới mình, thương mình, take care mình, rồi xong rồi đấy, không phải là bố thí ba lần nữa. Bởi vì nó trade rồi mà, thấy không? Bây giờ bố thí ba la mật nghĩa là sao? Nghĩa là bạn cho với cái sự suy nghĩ rằng đây là mình tập buông bỏ. Thế thì cái đồ, ví dụ bây giờ sẽ có cái mắt kiếng này, sẽ đeo sẽ cảm thấy rất là thoải mái này. Quý vị lại quý vị xin sức mấy mà sẽ cho. Tại vì tâm suy nó dính mắt của cái này. Bây giờ một ngày nào đó quý vị nói sư thôi chấp nhận. Không, bây giờ nó bể thì sao? Không thể cho đi. Đấy. Cái cho này là cái bằng là buông bỏ này, tập cái hành buông bỏ. Và cái lẽ tất nhiên là bạn thấy khi mà từ đây cho tới khi mà bạn chết, buông bỏ một lần. Khi bạn chết rồi thì bạn phải buông bỏ. Bạn còn giữ được cái gì nữa đâu? Nhà, cửa, tài sản, ruộng vừa, con cái, vợ con, cái đều bỏ đi hết. Thì nếu mà mình không tập buông bỏ bây giờ thì tới đó khổ lắm cho phải trời, phải không? Mà bây giờ muốn bỏ cái lớn thì mình phải tập từ từ cái nhỏ cái đã. Muốn cho được 1.000 đô, sư lấy ví dụ như vậy, thì cũng phải tập trước 1 đô, 2 đô, 3 đô, phải không? Vì vậy mình làm rất là nhiều việc phước thiện, mình làm bố thí rất nhiều, mà mình không có tu tập á, mình mong đợi dữ lắm. Mình mong cầu expectation rất là nhiều trong này. Mình luôn luôn là mình cho ra cái gì mình cũng muốn cái chuyện đền đáp nó lại. Tôi sẽ thấy rất là nhiều vị Phật tử là lại đây đó, là gặp hòa thượng thầy của sư là tới là cúng dường cái này cái kia nọ, mà cũng muốn lại gặp ngài, biết ngài nói làm sao, ngài nói câu nào sướng lắm, mừng lắm. Như vậy đây có đâu phải buông bỏ đâu, mà cho rồi còn thêm để cái business card trong đó nữa, ngài nhớ con nghe. Mà cái này ta làm mỗi ngày đó. Hồi trưa này đó, ngài có một cái người đó lại cúng dường cho sư với ông ngài hòa thượng, ở trong đó có business card đó. Remember me. Thì quý vị thấy không? Vì là khi quý vị làm như vậy thì quý vị muốn làm thì làm thôi. Nó bẻ cái phước của mình ấy. Dễ sợ vậy đó. Mình không tu tập mà không biết đâu. Mình tưởng cái đó là chuyện dĩ nhiên, mà có sao đâu, mình cho thì mình để cái ở trong đó một cái business card để mà thiền sư còn nhớ, để sau này lỡ có chuyện chi thương nào ra thì gặp mình còn kêu nữa thế chẳng hạn. Thế gian cái chuyện này chuyện bình thường đó. Trong đạo mình tu tập mình nghĩ không đi. Cho rồi là xong rồi. Cái phần của mình là xong rồi. Cho, khi bạn cho một cái gì đó, mà sư xin lỗi tới đây sư nói hơi dài, mà cái chỗ này là mình làm rất là nhiều, mình không để ý. Mình cho mình tập rồi bỏ. Không thành vấn đề. Người ta như thế nào không thành vấn đề. Cái cho là của mình phải không? Mà tôi cho nó gặp tôi nó không thèm chào nữa. Nó không thèm chào là cái chuyện của nó, sai trái là chuyện của nó, mà mình phiền não là chuyện của mình này đó. Mà quý vị thấy mình nói mình cười vậy, cho mà trong cái thực tế là mình vậy này đó. Mình để hết thì giờ mình giải thích mình đó, cá nhân của sư đó, mình chỉ cho người ta tập đó. Tới phút chót nó còn đi về sư, vợ con kêu con phải về con tập với sư được nữa. Ôi cái thằng ba trợn, nó trong bụng dễ sao. Như vậy tức là mình cũng mong người ta ở lại để tiếp tục với mình, đâu có sao. Người ta tu cũng tu chuyện của người ta. Bổn phận của mình là hướng dẫn, giúp đỡ, làm hết mọi chuyện. Phước của mình đã có rồi. Rồi bây giờ mình bực bội, mình sân hận, mình làm bể cái phước của mình. Vì vậy, quý vị biết khi mà mình tu tập như thế này đó, qua vậy cho mình nó bồi bổ cho cái phước báo của mình kia đó. Khi mà anh chị em tu rồi đó, anh chị em hiểu thế nào là cái sự dứt bỏ, thế nào là buông, làm mình cho một cách thoải mái mà mình cũng không mong cái gì hết đó. Ghê vậy đó. Cái chuyện mà sư ưa kể cho Phật tử nghe là cái chuyện cái vụ mà cái cô đó cô dân được cho vị A-la-hán. Chắc là quý vị nghe rồi phải không? Ở đây quý vị nào chưa có nghe cái chuyện mà... Cái này là thật ra là một cái câu hỏi ở trong một cái tạp chí tiếng Anh ở bên Mã Lai đó. Nó hỏi là, lấy một ví dụ như thế này, nói là có một cái người Phật tử, người ta tính tâm rất là dữ, ta nấu một món ăn rất là ngon, món gì chắc đặc biệt lắm, là đặc sản và gì cũng biết. Tại vì nghĩ rằng là ở xa kia là có một vị là tu hành rất là đàng hoàng tử tế, ngài là A-la-hán, nấu cái này ra, đêm hôm thức khuya dậy sớm nấu cái món này để sáng sớm đem lại dân cho ngài. Thì đây là cái câu chuyện giả sử thôi nghe quý vị. Thì khi mà cái cô này cô nấu xong rồi là cô đem đi giữa đường đó cầm cái bà có bò. Ôi bà nằm trong là trời ơi tôi đói quá. Có cái gì cho tôi ăn không được cái nọ. Thì cô này ấy, bưng cái món đồ ăn đem tới cúng dường cho vị A-la. Bây giờ suy nghĩ như thế nào này. Cái người trước mặt mình là một cái người gì đấy đang đói, đang khổ. Nếu mình cho cái món này thì mình cứu được hai người. Nhưng mà mình làm cái phước này thì còn cái vị A-la sao? Nhưng mà quý vị phải nhớ là cái chuyện này người ta đặt ra thôi. Là không có quyền nói là mình chưa cho nửa này nửa kia. Đấy là ta nói cái là cho, phải cho một người thì không cho được người kia. Vậy không? Đó thì sư đem cái câu chuyện này đó. Sư hỏi ông thiền sư ở bên Myanmar. Thì ông thiền sư hỏi tất cả mọi người. Quý vị nghĩ sao? Cái chuyện là sư đọc ở trên một tờ báo Malaysia. Thấy không? Có người trả lời những người trên đó. Thì đem câu chuyện này sư vô trong cái phần trình pháp đó. Sư hỏi ông thiền sư quay trở lại hỏi hành giả, quý vị nghĩ sao, quý vị cho ai đây? Tất cả mọi người đều nói cho cái bà bầu hết rồi. Tại vì cho như vậy là mình có lòng thương tưởng đến người ta rồi, cái nọ rồi cái gì để mình cứu được hai mạng người, ba mạng người. Có một cô nhất định không, cô nói không, con không cho. Là tại vì sao? Là tại cái bà này là bà có tu hành gì đâu, trong kinh nói rõ ràng mà, cái phước mà muốn mà trổ cái quả cho tốt là cái hạt giống tốt. Quý vị nghe cái lời tắc bạch không? Mà gì đây, mà thực phẩm này mà chúng con làm mà hiệp theo lẽ là mà được tức là mua cũng theo lẽ đạo nữa, là tôi làm là do công sức của tôi cho tôi đoán cắp trộm gì có ai đâu, thì cái vật thí á, nó rất là trong sạch. Rồi cái người mà nhận cái vật này nó cũng phải là trong sạch nữa, vì năm giới thì phước khác, tám giới là phước khác, rồi 10 giới phước khác, 227 giới phước khác, rồi người phàm khác, rồi người bậc thánh nhân khác, vân vân, top one là vị a la hán. Thì cô nói không, tôi thì tôi sẽ đem tới tôi cúng dường cho vị a la hán, là vì trong kinh nói rõ ràng mà. Cái rồi cái vị biết sao không? Thực sự ông đó là đúng rồi đó, cô nói đúng, trong kinh có nói vậy. Nhưng mà khi mà cô lựa, cô làm phước mà cô lựa, thì cái tâm cô đã thúi rồi, cái giống nó đã thúi rồi, cái giống nó phải tốt nè, được cái miếng đất nó phải tốt nè, cái giống là cái vật thí của mình là tốt rồi nè, mình làm đúng theo lẽ đạo nè. Mà cái người nhận á là phải là một cái người mà tu hành, hay là ví dụ có giới đức, hoặc giả là một vị a la hán được chẳng hạn. Nhưng mà cái vị a la hán thì cô cho là đúng rồi đó, mà cái hạt giống của cô là cô lựa, cô muốn cho có phước, làm phước cho có phước, từ đó nó đã thúi rồi. Vì vậy nó không trổ quả. Mà ông nói rằng người đặt cái câu hỏi là quên rằng một điều, vị a la hán không cần gì hết. Ngài không cần cái gì đâu. Mình muốn cúng dường thì cúng dường thì thôi chứ. Sư nói rằng là đó, tôi thấy hòa thượng thầy của tôi này, ngài tôi không biết ngài có phải là A-la-hán hay không, tôi không dám nói gì hết đâu. Mà tôi thấy dầu xanh á, dầu xanh là của người ta mua từ bên Mỹ, bên Singapore qua đó. Ông nói bên Myanmar lúc mà lần đầu tiên mà tiếp cận với dầu xanh họ rất là quý. Ngài nói ngài, ông vô trong lục trong phòng của ngài rất cái đầu giường đó, 40-50 chai dầu xanh. Ngài hỏi sư làm gì vậy? Nói trời bạch ngài không xài cái này. Ngài nói tôi có biết cái dầu này là dầu gì đâu, xài. Rồi ngài cho con, thì muốn lấy nhiều lấy. Thì nói cái chai dầu này mắc lắm ngài, con nghe nói là 4-5 đô. Ông nói thì 4-5 đô, sư muốn lấy cứ việc lấy đi. Nhầm nhò gì chứ. Ok. Đó là một cái thứ mà cái mà hiếm hoi đó quý vị. Còn y ao trời ơi, tôi không biết là bao nhiêu. Ngài có xài cái gì đâu. Ăn uống cũng vậy. Đó mình thấy như một lần mà hàng ngày hòa thượng mà về đây đó, là các sư trong chùa nói là cái ăn cái dục, tức là ta cho nhiều quá, ăn không hết thì dục. Thì nghe các sư nói vậy đó. Mà hòa thượng đi rồi là đói muốn chết. Có một sư tâm sự như vậy đó quý vị, thấy không? Như vậy là có phải là cái phước đức của cái người đó không? Khi mình hiểu được như vậy rồi mình biết. Mình làm phước, mình cho ra, buông bỏ, cho xong rồi, kể nó. Người ta như thế nào chuyện của người ta. Ta ghét mình, ta thương mình, ta cảm ơn mình, không cảm ơn, bỏ. Mà đôi khi mình nghĩ như vậy, mình biết như vậy, mà bị thực sự còn nhắc mình đó. Cho để tập buông bỏ. Với cái ý nghĩa đó trong tâm, đó, mình nói là tập buông bỏ phước nhiều lắm là mình kẹt lắm đấy. Quý vị hiểu cái câu sao không? Quý vị biết rằng là hãy cho mà tập buông bỏ, nói là tôi cho cái món này tập buông bỏ, thì cái phước nó trả lại rất là lớn. Ngay cả cái đó mình đừng có giữ cái đầu cái ý trong đầu nữa. Bởi vì cái đó là mình cũng tâm mình mong muốn cái phần trả lại rồi, thấy không? Thôi chắc tới đây tôi ngưng lại thôi, nói lát thì chắc hết giờ rồi. Khi tâm suy nghĩ xét đoán về một người hay vật nào mà mình mới quen mới gặp, ví dụ trong tâm chúng ta suy nghĩ người này sao tử tế quá, tốt quá, hay xấu xa hung dữ quá. Khi bạn suy nghĩ như vậy là tâm si nói đấy. Mình chưa biết gì về đối tượng, sao lại phê phán khen hay dở. Bất kỳ một niệm suy nghĩ nào khởi sanh trong tâm của hành giả đều là tâm si hết. Tà tư duy là si đấy. Thưa thầy, thiền sư phóng dật là duyên cho tâm từ chánh niệm sang thất niệm. Tâm mà phóng dật là từ chánh niệm sang thất niệm. Nói vậy cũng đúng, khi phóng dật có mặt thì mất chánh niệm thôi. Chứ không phải từ cái chuyện từ chánh niệm mà quan thất niệm. Hễ mà phóng dật có mặt, mất chánh niệm. Vì lý do đó mà gọi là tâm si là vậy. Thưa sư, người ta thường nói tâm phóng dật, con quan sát sự phóng dật. Nhưng quan sát thì phóng dật đã đi, phóng dật là si. Khi quan sát thì si đã mất rồi, mất rồi làm sao nhận ra đây? Cái gì hiểu câu hỏi không? Tâm phóng dật
tâm suy nghĩ đi, nó cho dễ hiểu ha. Tâm mình suy nghĩ, tâm suy nghĩ thì mình biết tâm suy nghĩ, và khi bạn biết tâm suy nghĩ mất rồi. Đó, quý vị ngồi đi, quý vị ngồi, quý vị phòng xếp là hơi thở vô, hơi thở ra, hay tiếng động chẳng hạn, tâm suy nghĩ. Nếu suy nghĩ đã xong rồi, bạn trực nhận ra là suy nghĩ, thì tự nhiên suy nghĩ mất, bạn trở lại cái phòng xếp. Mỗi lần mà mình duy trì chánh niệm là cái tâm suy nghĩ nó biến mất cả. Mà tâm suy nghĩ là tâm si, mà nó đã biến mất rồi thì lấy điều mà học đây. Quan sát thôi không làm cho si mất, si chỉ biến mất khi có trí tuệ. Đôi khi chúng ta có chánh niệm với si vì nghĩ rằng tôi chánh niệm, tôi đang quan sát nữa. Dễ sợ không? Cô, à, này nói nè, khi mà mình ngồi thiền, mình duy trì chánh niệm chẳng hạn, vào trong hơi thở, phòng xẹp, mình đang duy trì chánh niệm hơi thở, vô thở ra, thở vô thở ra, phòng xẹp tức động như vậy, tâm mình nó suy nghĩ, tâm mình nó chạy, nó đi suy nghĩ. Mà trong cái suy nghĩ này là nãy giờ ông nói là tâm si, tức là tâm phóng dật. Mà khi mà mình để ý tới nó thì nó biến mất. Mà nó đã biến mất rồi thì làm sao mà học hỏi đây? Thì ông thầy sư nói không phải đâu, nó không biến mất đâu. Cái niệm suy nghĩ nó mất mà tâm si nó vẫn còn nằm đó. Là bởi vì sao? Bởi vì có đôi khi mình nói rằng phải anh làm gì đó, dạ tôi hành thiền, thật ra có cái tôi nào đâu. Tôi quan sát, tôi chánh niệm. Thưa sư, con quan sát, con chánh niệm. Mình dùng chữ tôi ta để mình nói như vậy mà nó trở thành thói quen. Không phải tôi là không phải ai trơn. Cái tôi nó rất là nặng nề ở trong này. Mặc dù có tôi đâu. Thành ra ông mới nói rằng khi mà bạn tu tập một thời gian mà thấy không có tôi chánh niệm mà có một cái tâm nó đang chánh niệm, có vậy thôi. Gọi là meditating mind. Trong có I meditate. Chứ I meditate là không đúng. Meditating mind is happening. Có vậy thôi. Vì vậy ông nói rằng là khi mà tôi thấy một cái người mà hành thiền á, cho dù họ là như thế nào cũng được, mà họ ngồi yên hành thiền, tâm tôi rất là hoan hỷ. Vì tôi thấy cái tâm thiền nó đang có mặt. Còn cái đối tượng nó như thế nào là ông và bà tôi không để ý. Thì khi người nhìn được như vậy rồi là cái người có rất là trí tuệ. Bởi vì ông hay nói, ông hỏi đùa đùa giỡn giỡn. Ông nói là giả dụ rằng anh chị em đi lên trên Đam Ma Hồ, vô trong thiền đường đó, và thấy một người ở chùa mà ngồi thiền, quý vị tính sao? Nếu là một người nếu một người mà đàn bà đó thì mấy bà nó gớm hỏi rồi trả lời rõ ràng á. Còn hỏi mấy sư, nếu mà thấy một cái cô mà cô đang ở chùa, cô ngồi trên đó thì là sao? Thì mấy sư nói dạ con nhắm mắt cho con ớn quá, sợ cái ái nó lôi đi. Mấy sư nói cái người mà nếu mà thật sự mà tu tập á, thấy cái này, thấy cái tâm thiền nó đang có mặt, chứ không có một người nào ở chùa ngồi đó. Trời ơi, làm sao mà thấy được cái này cái gì? Biết quý vị thấy được không? Sư chắc sẽ thấy được, nổi quá. Nó hỏi, mấy hỏi mấy bà đó, có một sư cô nó hỏi sư cô nghe cái sư đó, cái con nhỏ này nó đạo lõa thể rồi đây. Tức là lõa thể là cái đạo mà kêu là bên Ấn Độ đó, bà này là Phật giáo nguyên thủy lâu năm đó cái gì, đạo lõa thể rồi.
Kali.
Dạ.
Cái đạo đó là Kali.
Kali. Ở bên Ấn Độ hả? Dạ đúng rồi. Ở trần cái chuồng đó. Nhưng mà đàn ông không mà nó có đàn bà. Nhưng mà cái lối nói của sư cô nó cho thấy một cái sự tức giận rất là dữ. Vì vậy ông nói rằng là hễ mà bạn mà tu tập á, thì bạn nhìn cái đó là chỉ có cái meditating mind nó đang có mặt thôi.
Có nghĩa là cái đó là sư nói về cái chân đế rồi. Tức là cái.
Dạ đúng.
Những người đó tu mà chỉ nhìn thấy
cái... Dạ phải, chân đế đó. Quan sát chân đế, quan sát chân đế thì phiền não nó lên. Còn nắm bắt đây người này khái niệm, người này ở trần ở chuồng như thế nào, đàn ông đàn bà là như thế nào, toàn là tục đế không, là thế nào phiền não nó cũng khởi sanh. Đó nên mình hiểu được như vậy, tức là mình biết rồi đấy. Nhưng mà mình phải tu tập rất là nhiều mình mới quan sát được chân đế, chứ thường thường là mình nắm bắt tục đế không à. Quan sát không thôi không làm cho si mất, si chỉ biến mất khi có trí tuệ. Đôi khi chúng ta chánh niệm với si bởi vì chúng ta nghĩ rằng là tôi chánh niệm, tôi đang hành thiền. Bây giờ có một cái bài khác nữa cũng đang nói về tập si. 365. Quý vị nghe đủ chưa hay là cũng muốn đọc thêm nữa? Thêm bài nữa thôi thì nghĩ là nói chuyện khác nhau. Thưa sư, con thấy si rất rõ, con thấy lúc nào đâu nói sư nghe thử, và con thấy lúc con buồn ngủ. Lúc mà con khi mà lúc mà con tâm buồn ngủ thì con biết thấy tâm tâm si rất là rõ. Có cách nào để thấy rõ hơn nữa không? Trả lời: chỉ khi nào trí tuệ có mặt, trí tuệ sanh lên mới nhận ra rằng trước đây tâm của chúng ta đầy si mê mà thôi. Tại vì cô này hỏi là con thấy khi con buồn ngủ đó, cái tâm con là toàn là tâm si không ạ, mê mờ quá. Thì sư sư có cách nào mà thấy cho tâm si rõ hơn? Thì ông nói hãy đợi cho khi nào có trí tuệ đi, có trí tuệ sẽ thấy tâm si rõ hơn. Thì ở đây đó có một lần đó ông cũng giải thích cái điểm này, mà ông đưa ra một cái ví dụ rất là hay quý vị. Nói là ví dụ như mình đi, hai người đi với nhau, một người đi trước, một người đi sau. Trời thì rất là tối, mình cứ việc đi thôi, người đó đi trước mình không thấy gì, mình không thấy gì hết trơn, rồi mình cứ việc đi theo họ, cứ nghe cái tiếng động mà chạy đi theo họ thôi. Đây là một cái giả dụ để mình hiểu. Nhưng mà tới một cái khúc nào đó đó, tự nhiên ánh sáng nó sáng lên, thì mình thấy cái người đó đi gần trước mặt mình mà mình nãy giờ mình không thấy, mình chỉ nghe tiếng loạt xoạt rồi mình đi theo cái bước chân đó thôi. Cho lúc mà ánh sáng nó tới rồi thì bạn mới nhận ra rằng ô, cái người này họ đi gần, rất là gần mình. Mà mình cứ tưởng họ đi rất là xa, thật ra họ đi rất là gần mình đấy. Mà từ cả khúc đường này quá xa rồi mà mình không nhận ra được, bên trời quá tối. Đó, tâm si là vậy đó. Khi có trí tuệ thì như mình hiểu. Còn nói lấy một ví dụ nữa, khi bạn lên bạn gặp thiền sư, bạn trình pháp là bạn nói rất dữ về kinh nghiệm của bạn, bạn thấy rất là rõ ràng, kinh nghiệm là rất là đúng, rất là hay. Đó thì bạn nghĩ là bạn hiểu, vậy bạn hiểu rồi. Thì ông nói lúc trường hợp đó giống như một cái flashlight á, cái kinh nghiệm của mình nó nằm ở trong cái khuôn của cái vùng ánh sáng, cái flashlight đi như thế này, ánh sáng mình thấy rất là rõ, mình thấy rất là đúng. Cái này là mình thấy còn cái phòng á, xung quanh á, toàn là darkness không. Cái đó là tâm si đấy. Giống như người ta bấm một cái đèn bấm, một cái flashlight ở trong cái phòng tối. Ha. Thì những cái gì mà trước mặt mình, ví dụ như sẽ bấm đèn đây thì cái máy camera đó sẽ thấy rất là rõ, rõ rất là chi tiết, đúng hoàn toàn ở trên á. Mình cứ nghĩ rằng là mình thấy, mình hiểu, mình biết, mình hay, mình giỏi, mình trí tuệ. Nhưng mà thật ra tâm si nó ở sau nó cười mình, bởi vì cái phòng nó còn rất là tối. Thì cái người nào mà tu tập nhiều mới thấy trời ơi tâm si nó nhiều quá khắp nơi, rồi không biết làm sao đây. Thì người ta thường khuyên mình không có sao hết, chỉ bây giờ mình tu tập mình nhận ra thôi, chứ còn từ trước giờ là mình sống ở trong phiền não, mình đâu có biết từ nào là tâm si đấy. Thì bây giờ cứ ráng, mình đã thấy rồi thì tiếp tục tu nữa để mà thấy nữa, thấy cho rõ cái đã, rồi sau đó mới bắt đầu gọi là mình tính tới cái chuyện là làm thế nào mà bất si. Tâm si rộng lớn và dày đặc như đêm tối, tâm hành giả bây giờ đầy cả si mê. Vì hễ tâm của bạn không có trí tuệ là si. Bạn có buồn ngủ không? Có. Có suy nghĩ tùm lum tà la không, tức là phóng dật không? Có. Nghi ngờ không? Có. Trảo cử, trảo cử là cái chuyện mà mình làm rồi bây giờ nó trảo trở lại. Rồi ăn năn, rồi hối tiếc, rồi sợ hãi, lo, rồi biến nhát dính mắt, tất cả đều là tâm si hết. Mình dám nói mình không dính mắt không? Mình dám nói là mình không có sợ hãi không? Thì cứ dĩ theo đó. Rồi hồi nãy có một buổi sáng này có một vị nói cái chết mình cũng sợ nữa, mặc dù mình chưa biết cái chết là cái gì mà mình vẫn sợ như thường. Có một lần ra sư ngồi sư nói chuyện với cái bà hàng xóm của sư là người Mỹ đó, cái gì đó. Thì bà nói rằng là cái ông hàng xóm trước mặt có ông cảnh sát mà về hưu, ông nói với tôi như thế này, sư này, ông nói rằng là đó, bà yên tâm đi, hễ mà người nào mà lại đây mà lộn xộn, bà có problem người nào bà nói tôi, bởi vì tôi có cái súng, tôi sẽ take care nó cho bà. Cái bà nói không, tôi cảm ơn ông, tôi không chắc, tôi ở đây tôi không cần thiết đâu, tôi không có cần tới cái người mà có súng có ống, tôi hai vợ chồng tôi sống rất là peaceful, tôi không cần súng. Cái rồi cái sư nói bà có thấy không, ở bên xứ Mỹ này người ta sắm súng rất là nhiều, là bị người ta sợ hãi rất là dữ cho nên người ta sắm súng. Và nói ngoài cái chuyện đó ra đó, người Mỹ tin tưởng rằng là có súng là một cái quyền của mình. Tại vì cái xứ Mỹ nó trong cái thời gian mà những cái giai đoạn đầu của lịch sử nó rất là hoang vu, nó rất là ghê gớm, cho nên tất cả mọi người đều có quyền có súng. Sợ hãi cũng là tâm si mới nói, rồi nghĩ rằng là phải có súng để là mình làm chủ cái tình hình của mình, tất cả những cái này toàn là tâm si không. Chúng ta thấy tham sân, còn si thì không thấy, nhưng si vô cùng nguy hiểm. Nó là bố già lúc trong bóng tối và giật dây. Quý vị nghe chữ bố già không? Có cái phim bố già đó. Cái anh mà đi ra ngoài đó mà gặp địch thủ mà đi thu tiền mafia mà. Nó đi ra thu tiền thuế rồi mà nếu như mà không có trả cho nó thì nó giết, là nó đánh rồi cái nọ đó. Thì cái đó là tâm sân. Sếp của những thằng này là tâm tham. Đây là cái ví dụ tương tự đó. Mà cái anh mà đứng trong bóng tối mà chỉ huy hết cái đám này bố già rồi, thì đó là tương tự như tâm si đó. Nó là đầu mối hết tất cả mọi cái chuyện khó khăn. Đây là một ví dụ. Khi bạn lấy đồ ăn, bạn phải lựa phải không? Nếu lựa vì thích là cái gì đây? Là tham. Lấy cái không thích ăn đại đi là tâm sân. Đứng đó mà không biết lựa cái gì, cái này là tâm si. Như vậy là trong thực tế tham sân si có mặt rồi, si cũng có luôn, không chạy đi đâu, thoát phiền não trơn. Ngồi thiền hỷ lạc khinh an, ví dụ khác, định tâm hành giả ưa dính mắc vào đó, tâm nghĩ thôi bấy nhiêu đủ rồi, được rồi, tu vậy giỏi quá rồi, thôi mình đi về relax một chút xíu đi, đó cái đó là tâm si đó. Vì vậy mình khi mà mình tu tập nhiều mà mình mở mắt ra mình quan sát là chung xung quanh mình toàn phiền não tham sân si, không cách nào mà chạy đi đâu được. Và quý vị có muốn hỏi gì không? Còn vài phút nữa.
Thưa bạch sư, trước khi nghe sư giảng tâm si thì có nghĩ là chắc bạch chị ở đây cũng hy vọng cũng tinh tấn. Nhưng mà sau khi nghe sư giảng tâm si xong, con nản để sợ. Hỏi tâm si như sao?
Là nán là cũng tâm si đó. Mình cứ việc tiếp tục thôi chứ coi đâu nán. Thì bây giờ như thế này này là đó, tâm si nó có mặt. Cũng giống như mình ung thư vậy đó. Mình ung thư mình không biết. Mình ung thư mình biết, mình tưởng mình khỏe lắm. À nói tôi đâu có đó, đau ốm, mình hoảng gì đâu. Đi xét nghiệm đụng cái nó nói rồi, ung thư, chết. Thì bây giờ mình nán hay không nán, cái mình phải suy nghĩ cho positive. Bây giờ nó bệnh, thì mình chữa. Đau mình uống thuốc, chết chấp nhận. Nói dễ làm khó à. Bây giờ mà tưởng tượng rằng là ai mà nói rằng là tôi báo cho anh biết là anh bị ung thư rồi đấy, trời ơi chắc mày cũng sợ dữ lắm chứ không phải chơi. Quý vị sao sư biết cho sư chắc ra sống ngán dữ lắm mà. Mình cũng tham sống sợ chết mà phải không? Cái này là tâm tham mà. Rồi trong những cái giai đoạn mà như sư định thấy là khi mà mình chưa khám phá ra mình ung thư là mình sống rất là thoải mái. Bây giờ mình hãy tiếp tục sống thoải mái, nếu mình đau đớn mình hoạn mình chữa không sao hết. Nếu mà chết tới nơi rồi thì đấy là cái nhân duyên nghiệp lực của mình mà thôi. Đấy. Thì bây giờ mình hiểu ra tâm si là như thế nào rồi thì mình ra mình tu tập, không có gì hết đâu. Thì tu tập từ từ thì mình sẽ thấy rõ, mà mình thấy rõ mình sẽ chữa rồi xong xuôi, có cái gì mà phải nản hết. Được ha. Thưa sư, có phải si là tình trạng không thấy không biết? Nó có một cái đặc tính là như bụi mờ, nó che khuất sự thấy sự biết của cái tâm chánh niệm, tâm quan sát. Nói như vậy có đúng không? Có phải si là tình trạng không thấy không biết này? Nó là đặc tính như bụi mờ. Cái sư này học dữ lắm. Cho họ câu hỏi là lấy định nghĩa từ đâu đó, là giống như là bụi thì nó cover everything, nó làm cho mình không thấy gì hết trơn. Thiền sư nói bụi mờ của tâm si che tất cả, không phải che tất cả mà chỉ che đậy những thiện pháp mà thôi. Si bày ra các ác pháp làm cho chúng ta tin cái xấu hay ác pháp là thiện là tốt. Tâm si nó không che cái ác pháp, tâm si nó chỉ che thiện pháp thôi. Nó sâu cho mình thấy cái ác pháp và nó làm cho mình tin rằng cái này là tốt, cái này là đúng, là cái này là hay, cái này là giỏi này. Ví dụ khi một người nam suy nghĩ về người nữ, tất cả chỉ là hình ảnh ảo thôi, nhưng tâm si cho đó là thiệt, do đó tâm ái dục nó mới sanh lên. Mình ngồi thiền mình suy nghĩ về một người nam là mình suy nghĩ về một người nữ, mà ông nói thường thường là người nữ, tại vì là trong cái phần trình pháp là người nam nói rất là nhiều, thì đã làm hình ảnh ảo mà, có thiệt gì đâu. Đâu có phải là người phụ nữ, là người đàn bà nó có trước mặt mình. Có không? Đâu có. Nó chỉ là reflect cái gì mà mình đã gặp trong quá khứ mà thôi. Và cái hình ảnh nó xảy ra trước mặt mình là ảo. thế mà tâm dâm dục của mình nó vẫn khởi lên như thường. Thì ông nói tại đây cái này là tâm si thôi. Khi một người nam suy nghĩ về một người nữ, tất cả chỉ là hình ảnh ảo, nhưng tâm si cho đó là thiệt, vì tâm si cho đó là thiệt, do đó ai nó mới khởi sanh. Cũng giống như mình ngồi mình nhớ lại một cái đối tượng nào đó mà gây cho mình nhiều phiền não, gây cho mình nhiều đau khổ, oan trái với mình chẳng hạn. Mình nhớ rất rõ cái khuôn mặt của người đó, y nói với mình cái gì, y làm như thế nào, y nhăn nheo như thế nào, mà câu chuyện nó đã xảy ra mấy chục năm rồi bây giờ mình vẫn còn nhớ. Bởi vì sao? Bởi vì tâm si nó nói cái này là thiệt này. Mà thật ra người đó đã đi rồi, đi ra qua cuộc đời của mình rồi. Chỉ nhớ có một cái cô đó quý vị, cổ kể là cô đang ngồi nghe người ta trình pháp, và thường sư cho tất cả mọi người nghe hết. Có một cái cô trình về cái chuyện là cô có bị ông chồng đánh rất là dữ. Thì tự nhiên bên này là bà la lên liền, bà nói trời ơi tôi cũng vậy được, cái nào mà có phải đến tới phiên bà trình pháp đâu. Tự nhiên bà nhảy dựng lên mà nói. Rồi ông thường sư thấy bà phản ứng dữ quá, hỏi sao câu chuyện cô sao, nói rằng chính là cái ông chồng tôi đó, ông là gì đấy, ông đi nhậu về, ông uống rượu say rồi ông kiếm chuyện, ông đánh tôi, tôi sợ quá, tôi chung xuống dưới giường á, ông rượt theo mày, ông chung vô không được, mập quá, ông chung vô không được, ông mới cầm hai cái bàn tay, hai cái tay ông níu ở trên cái sông giường á, thò cho ông đạp tôi, đạp sảy thai luôn, đứa bé trong bụng chết luôn. Tôi nói không bao giờ tôi quên được cái chuyện này hết trơn. Rồi ông thiền sư hỏi vậy chứ bây giờ ông chồng của cô còn sống với cô đó, ông kết bất tiêu rồi, mồ phật rất lâu mau rồi, chứ cũng gần 20-30 năm rồi, cái gì thấy không, cái niềm ân hận, cái niềm sân hận, cái niềm oan trái vẫn còn chồng chất như vậy. Nếu mà không có tu lực không giải nổi, đau khổ quá mà làm sao, thấy không? Đây là những cái loại ký ức ấy, ký ức rất là đau khổ. Vì vậy chỉ nghe một cái là bung lên liền tức thì, giống như là ông chồng mình đứng trước mặt vậy đó. Bà tả rất là chi tiết nha quý vị. Cái bàn chân của y là y mang giày gì rồi vậy, giày lính rồi, đạp tôi ngay trúng ngực, đạp tôi ngay trúng bụng. Tôi nằm trong đó là tôi la, tôi nói trời ơi chết đứa con, nó nói nó hốt rồi, nó giết luôn con, nó giết luôn mẹ, dễ sợ vậy. Nhớ từng chi tiết một. Cái câu chuyện đã đi qua rất là lâu rồi. Thế giới bên ngoài chỉ là ảo, tất cả đều xảy ra trong tâm, tất cả đều rút về một điểm, đó là tâm. Thấy, ngửi, nghe, nếm, xúc, chạm đều từ tâm. Tâm nắm bắt những khái niệm tục đế như tôi, ta, ông A, bà B, nhà, cửa, xe, cổ, cây, cối, và tin những khái niệm này có thật. Tại sao? Tại si che án cho nên không hiểu. Đó chỉ là sinh hoạt của tưởng uống mà thôi, tưởng sinh hoạt một cách tự nhiên. Trời ơi, vậy thì cái thế giới này ảo à. Ví dụ như bây giờ sư gặp đây, sư nói đây là anh Eric, vậy là ảo rồi, có anh Eric thật đâu. Nhưng mà khi mà mình gặp một cái đối tượng này đó, là tất cả những cái gì về cái người này nó sẽ hiện trong tâm của mình và mình suy nghĩ theo kiểu đó. Thật ra ví dụ như bây giờ đã sư quen một người nào đó, sư quen ví dụ như anh Eric chẳng hạn, sư đâu có biết anh nhiều đâu như đâu. Thì biết là những cái gì mà sư có thể nhận xét thôi. Vì vậy thường thường là mình xét đoán người khác theo cái tâm suy nghĩ của mình. Mình gặp người đó, mình cũng đều có những cái information về người đó, mà cái này toàn là khái niệm tục đế không, có thể đúng, có thể sai. Và thế, mình dựa vào đó để mình nói người này như thế này, thế này, thế này. Cho tới một ngày đẹp trời nào đó, mình khám phá ra tất cả đều là ngược đó lại, thì lúc đó là mình mới ngã ngửa ra. Không phải là sư nói anh Eric xấu đâu, mà sư nói là ví dụ vậy đó. Vì vậy ông nói cái thế giới này là ảo, trong tâm mình mới thiệt này. Nhưng mà có ai thấy tâm mình đâu. Tất cả đều bám vào thế giới bên ngoài hết, và nói tất cả đều là thiệt hết. Đây là những cái bài pháp mà thiền sư thuyết lâu lắm rồi. Rồi tại vì quý vị hỏi thì sư nhớ, sư lục ra, sư đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, nhờ tu niệm con thấy 99% thời gian của cuộc sống là ở với tâm si. Trả lời, khi 99% của cuộc sống si, ngự trị tâm mình và ý bổn phận của chúng ta là làm sao đây? Để cho nó giảm bớt. Thấy không? Để được câu hỏi trả lời câu hỏi của sư định đó. Người đời chỉ thấy tham sân ít khi tâm si hùng mạnh và lợi hại như thế nào. Sân tham thấy rõ, si không thấy, nhưng si vô cùng nguy hiểm. Phải có nhiều trí tuệ mới nhận ra được rằng lúc trước những gì mình suy nghĩ, nói, làm đều là bằng với tâm si. Khi tu niệm lâu năm, bòn mót được một chút trí tuệ, nhưng si mạnh quá, nó chỉ thổi nhẹ một cái là nó bay hết trơn tất cả các trí tuệ mà mình có. Ví dụ một người Úc tánh tình rất sân hận, đến hành thiền 9 ngày, sau đó vị ấy thưa với tôi rằng, thưa sư, con tu 9 ngày liên tiếp mà sân con nó chẳng đi chút nào cả, không biết tu 9 ngày rồi nó nằm chỗ nào. Sân thì cả cuộc đời mà mới tới của tu có 9 ngày mà đòi hết sân, quý vị. Một hành giả Mỹ thưa với một vị thiền sư Mỹ và nói rằng, thưa ông, tôi ở đây 3 tháng, cái này là sư gặp ở trên IMS, quý vị. Tôi ở đây 3 tháng tu niệm tích cực, không dễ vui biếng nhác, khóa thiền thì sắp mãn, mà trí tuệ tôi vẫn còn bé tí teo như hột đậu. Tiền hết thì giờ không còn, sức lực cũng kiệt quệ, bây giờ nó vẫn còn tí teo thì phải làm sao đây? Cái anh này là một cái anh mà gì đây, cái dạng giống như là cái người mà đi lang thang vậy đó. Tóc dài thầm. Sư gặp ở trên IMS, anh tới hành thiền, cứ có thiền 3 tháng. Rồi nói với ông Joseph Holstein, ông nói, ông dạy thiền, ông nói về rất là nhiều về trí tuệ. 3 tháng trời trôi qua rồi mà tôi thấy trí tuệ tôi vẫn còn quá là nhỏ, còn nhỏ bé. Mà bây giờ đó, tới đây đâu phải là free, thì tôi trả một ngày phải là, hồi đó là cũng 30-40 đồng một ngày. Rồi tiền hết, sức lực không còn. Tiền hết thì giờ không còn, sức lực cũng kiệt quệ, bây giờ phải làm sao đây? Thiền sư trả lời, hãy duy trì sự tu niệm, đừng bỏ dở, đừng quên phải tiếp tục nữa. Bởi vì 3 tháng có thấm thía vào đâu đâu. Nếu có 1 đồng, hãy làm cho nó trở thành 2-3, chứ đừng để mất. Mất là phải đi mượn. Quý vị tới đây, quý vị tu chưa có trí tuệ, cho nên thiền sư cho quý mượn vốn, tức là văn tuệ. Tu thành rồi nhớ làm ăn phải trả tiền lại cho tôi đấy. Ý là quý vị nhớ một điều là gì đây, khi mà quý vị mà tu tập thì là trí tuệ là rất là ít, nhỏ lắm, bé tí teo vậy này. Nhưng mà phiền não nó đứng sẵn đó, hễ mà trí tuệ chung lên đập liền tức thì. Sư lấy một ví dụ này, quý vị ngồi quý vị kinh nghiệm rất là tốt, có vậy không? Quý vị thấy những cái rất là đúng, quý vị trình pháp với thiền sư, quý vị nói tôi đã hiểu rồi, cái đó là phiền não rồi. Tới tôi trong đó trí tuệ đâu có ai, phiền não cũng không có ai hết. Thế mà bạn nói bạn tu và bạn nói rằng là tôi đã hiểu rồi, tôi hiểu thế nào là trí tuệ, tôi hiểu thế nào là tâm định, tôi hiểu thế nào là sự tinh tấn v.v. Thì ông nói rằng là khi mà bạn đem tôi ta vào đó rồi là phiền não rồi, tức là phiền não nó lại chụp cổ bạn đấy. Mà ai mà không nói như vậy, phải không? Mình tu có được cái gì hay thì mình cũng đem tới mình khoe với bạn với bè là mình tu cái này được cái này được cái kia, nhất là mình đi Miến Điện, mình đi Myanmar, đi Thái Lan, đi Tích Lan, đi chỗ này chỗ kia về thì mình phải nói chứ. Và trong đó toàn là bản ngã không, tôi ta không. Sống với phiền não, đăng 207. Sư nói về liên quan tới tâm khó chịu này. Thì nó khi nào quý vị ngồi thiền mà quý vị đau, quý vị quan sát tâm khó chịu. Hồi chiều này là sư ôm cuốn tập từ trên phòng của sư xuống, thế quan sát tâm khó chịu không à? Quý vị biết là khó chịu được cái gì không? Cái mùi cước bò. Trời ơi nó nồng nặc, ơi là nồng nặc. Toàn tâm khó chịu không à? Đấy. Nếu mình không quan sát tâm khó chịu lúc đau thì làm sao mình thấy cái tâm mình khó chịu với cái mùi mà nặng như thế này, có vậy không? Tâm sân không à? Mà bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra với các vị ta thường hỏi là bây giờ một cái mùi mà nặng như vậy thì bây giờ là phải làm sao đây? Tập là tập như thế nào? Thì ông nói rằng đó, ông thầy thiền sư của sư ông dặn, ông nói là khi nào mà cái mùi mà nặng như vậy đó, bạn đừng có để ý tới cái mùi, bạn để ý tâm khó chịu. Tâm mình rất là khó chịu với cái mùi á, Rồi để khi mà tâm khó chịu nó dịu xuống rồi đó, bạn trở lại và quay cái mùi, bạn sẽ thấy nó khác à. Nó không hôi như bạn nghĩ nữa đâu. Sư nhớ là đây là một cái kinh nghiệm một lần nó sẽ đi ra ngoài Hà Nội đó quý vị. Đó thì là người ta mới là tổ chức cho các sư đi thăm một cái chỗ đó là nó tập hợp rất có nhiều cái dân tộc khác nhau. Trong đó có người Khmer, có người Mông, người Mường, đủ thứ dân tộc. Rồi mỗi dân tộc thì họ làm một cái kiến trúc của họ. Thì ở trong đó là cái nổi bật nhất là cái chùa Miên. Từ ở ngoài Hà Nội, từ trong miền Nam, từ trong rạch gì đây, Kiên Giang, cái vùng Rạch Giá, họ chở đồ, chở đạp, chở ngói, chở gạch, chở đủ thứ, toàn trong đó toàn bộ không có chở ra. Đi mấy ngàn cây số đi xây cái cùng gì đó, sẽ quên tên rồi. Cùng thể hay là cái gì đó không biết. Đẹp, rất là đẹp. Rồi thì khi mà tụi này mà xuống xe bus rồi đó, thì đi từ Hà Nội mà về tới đó đi mất cũng cả tiếng mấy hai tiếng, thì nó mất tiểu quá chừng chừng. Thì khi tới nơi á, là người ta báo cho biết là hỏi cái sư mà ở trong Khmer ở trong đó là, sư nói dạ sư ở đây có hai cầu tiêu mà bây giờ mấy bà đứng chờ rồi, bây giờ làm sao, mấy sư đâu có đi tiểu được. Thì ông mới nói với sư, ông nói rằng là nếu mà mấy sư mà mắc quá đó, thì bây giờ tôi chỉ cho ra một cái, vì đây cái chỗ này trung tâm du lịch, ngoài kia nó có một cái nhà cũng 4-5 cái cầu tiêu rồi đó, thì mấy sư muốn á, sư với lại muốn thì đi theo mấy anh cư sĩ này, nhận ra là mấy người đi cùng đường đó, chỉ chỗ nào đó là cái đám cư sĩ, tại vì họ mặc quần mà họ chạy trước hết trơn rồi, còn mình mặc xà rông, trời ơi nó đi sao lạch sao à. Thì đi tới nơi mấy cái chỗ mà đứng tiểu hết trơn rồi, dành hết, mấy ông cũng mắc tiểu như mình mà làm sao đó. Cuối cùng sư với ông sư kia phải chung vô trong cầu tiêu, ông kia ra bịt mũi mửa ào ào ào, trời ơi cả một đống rong nó chịu không nổi. Còn sư ở bên này, trời ơi nó khai bị tiểu, thay vì sư đi tiểu tự nhiên tới đó hết tiểu luôn. Tôi đứng đó quan sát tâm khó chịu. Lát rồi thấy, thì mình thở trở lại rồi mình thấy nó cũng đến nỗi gì. Không phải thơm nhưng mà mùi nước tiểu còn đó, nhưng mà cái tâm mình ăn uống nó dịu xuống. Đó là cái kinh nghiệm của sư về cái chuyện mà mùi. Lúc đó tự nhiên không biết làm sao mà tâm nó nói, thôi bây giờ chỉ có một cách, nghĩa là tiểu không nổi nữa, là mình thấy là cả cái đống trước mặt mà làm sao chịu nổi đây. Thì lúc đó chỉ biết mùi khó chịu vậy thôi. Cái nó dịu xuống rồi thì thôi tiểu đại, chứ biết sao vậy, bây giờ nó bí quá rồi làm sao. Đó thì quý vị thử qua thử, có quý vị có cái nào nó hép không. Cho cái mùi là sư thấy quý bà quý cô là khó tập lắm đó. Tại vì mấy bà ơi mùi thơm không à.